Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chật chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Tu hành một đời, cái ý niệm sau cùng vô cùng quan trọng. Ý niệm sau cùng là tham đắm thế gian này, thì một đời tu hành dù có cao cho mấy cũng sẽ biến thành cái phước báu, gọi là phước báu nhân thiên, gửi lại đời sau cho chúng ta hưởng phước. Tu hành một đời dù có tinh tấn cho mấy, đến giờ phút cuối cùng tham luyến sự nghiệp thế gian thì coi chừng biến thành một cái gì đó để hưởng phước trong đời sau, chưa chắc gì là thành người. Cho nên cái ý niệm sau cùng rất là quan trọng. Chư vị ở đây cũng thường nghe Hòa Thượng Tịnh Không khai thị. Ngài thường hay nói là nhân nào quả đó. Cái nhân mình làm phước trong đời này thì đời sau sẽ hưởng phước. Còn cái nhân dại khờ ngu si thì biến thành súc sanh. Vô tình một người tu hành mà lại biến thành súc sanh để hưởng phước. Những cái lời khai thị này nếu mà chúng ta chú ý thì đúng là một lời khai thị đích đắc. Chúng ta đang niệm Phật là để quyết định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đến giờ phút cuối cùng cái ý niệm của ta là quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật, thì những cái công đức tu hành trong suốt cuộc đời này nó sẽ là cái tư lương giúp cho chúng ta đi về Tây Phương thành đạo. Nếu mà cái công phu chúng ta niệm Phật suốt một đời này, đến khi nằm xuống mình nghĩ rằng là mình chưa làm xong một cái việc gì trên thế gian này, mình chưa thỏa mãn cái điều mình ước muốn, thì bao nhiêu công đức này nó sẽ là cái phước báu, nó hỗ trợ cho mình trong đời sau thực hiện ý muốn đó, chứ không phải là vãng sanh. Chính vì thế mà xin chư vị chú ý cái ý niệm sau cùng của cuộc đời quan trọng vô cùng. Hôm nay chúng ta nói về hộ niệm, nhưng mà thường hãy nhắc đến cái chuyện chứng đắc, là tại vì trong suốt khoảng thời gian này thì rất nhiều người thường hay email cho dưỡng và lo lắng cái chuyện này. Cho nên dòng chuyển cái đề tài này là để cùng nhau giải quyết một vấn đề, là mình niệm Phật để sau cùng phải được vãng sanh, chứ không phải mình niệm Phật để làm một điều gì khác. Nếu mình sơ ý mong muốn một ý niệm gì khác, nhất định mình sẽ theo cái ý nguyện đó để thực hiện trong cái đời tới, không phải là vãng sanh. Có người nói rằng là tại sao niệm Phật phải chờ đến lúc mà chết mới vãng sanh, lâu quá vậy. Tại sao chúng ta không có thực hiện những pháp tu chứng đắc hiện tiền để vãng sanh tại chỗ? Giờ mới nói, nếu mà thực sự chư vị thực hiện được cái mẫu ý này, tức là niệm Phật 2 tháng nữa vãng sanh, mình giơ 2 tay lên hoan hô, tán thán tột cùng. Còn nếu thực sự mà làm không được như vậy thì lỡ rằng là trước những giờ phút lâm chung mình cảm thấy chưa thỏa mãn với cái công hạnh tu hành, tại vì mình chưa chứng đắc, thì chư vị sẽ mang những cái phước báu tu hành trong đời này chuyển qua đời sau để thực hiện ý nguyện chứng đắc này. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại nôn dữ vậy? Trong lục độ có cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục là độ gốc gác, nhẫn nhục để khỏi vấp ngã, nhẫn nhục để độ sân giận, nhẫn nhục để tránh phiền não đi. Ta tu hành mà không chịu nhẫn nhục lại ham muốn nhanh, người ta nói là nhanh thì thường vấp, mà một khi vấp ngã xuống rồi khó mà đứng dậy lắm. Thực sự thưa chư vị, khi mà tu hành người nào cũng có cái mộng ý muốn cứu độ chúng sanh sớm thoát vào sanh tử luân hồi. Nhưng mà như hồi trưa này mình nghe hòa thượng giảng về tam quy ngũ giới, ngài nói những câu hay lắm, chư vị có nhớ không? Muốn cứu độ một chúng sanh phải có cái phước báu và phải có trí huệ, hai cái đó mới song song với nhau. Phước huệ phải song toàn, gọi là lưỡng túc trung tôn đó, mới cứu độ được chúng sanh. Chư vị có biết lưỡng túc tôn là gì không? Là Phật đấy. Chỉ khi nào thành Phật rồi mới cứu độ được chúng sanh. Còn không thành Phật thì nhiều lắm, cứ trơn vờn trong cái chỗ gọi là bố thí đấy. Bố thí là cái gì? Là một trong cái lục độ vạn hạnh đấy. Bố thí mà bố thí trong cái cảnh nghèo đói thế này cũng không giúp gì được ai hết. Mà tham vào cái bố thí đó lại vướng phải cái nạn gọi là tu phước thiện, không có tu đường giải thoát. Đây là cái điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta thấy những người hộ niệm cứu người vãng sanh quá rõ rệt, rồi nghe đến những người tỏ ra khinh thường pháp hộ niệm và vội vã dạy người chờ chi mà đến chết mới vãng sanh, hãy thực hiện những cái pháp tuyệt luôn, chứng đắc vãng sanh tại chỗ, thật là đau đớn vô cùng. Tại vì chư vị biết không, ngài Ấn Quang Đại Sư là một đấng giác Bồ Tát thị hiện xuống thế gian này đó. Ngài có làm được cái chuyện này không? Ngài làm không được. Vì ngài làm không được cho nên ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh phải cố gắng kiên nhẫn, từ từ từng bước và lập cái hạnh gọi là khiêm cung tự ái để tu hành. Mục đích của ngài là gì? Là muốn cứu độ rất nhiều chúng sanh được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài cũng nôn nóng lắm đấy. Nhưng mà ngài nói, nếu mà chúng ta lập kỳ hạn để vãng sanh, nếu mà thực sự làm được thì không có gì trở ngại. Còn nếu làm không được vì cái tâm mong gấp được chứng đắc, mong gấp được thắng cảnh, dễ biến thành ma sự. Xin thưa chư vị, nếu ở nhà có cuốn sách này, đọc cho kỹ ở cái phần giữa giữa cuốn sách, ngài nói nhiều lắm, rất là nhiều, rất là nhiều. Chính vì thế mà ngài đưa ra cái tiêu chuẩn, một đạo tràng mà chỉ cần cứu một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được ngài tán tán là một cái đạo tràng thành tựu. Tại sao lại ngài đưa ra có một thôi chứ ngài không đưa ra thứ hai? Là tại vì hiện tại trong cái đời mạt pháp này cứu chúng sanh rất là khó, rất là khó. Giúp cho chúng sanh tu hành thì nhiều lắm, nhưng mà cứu một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương, cứu một người thoát vòng sanh tử luân hồi tìm không ra. Cho nên ngài nói, hễ mà một nơi nào mà chỉ cứu một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngài nói đó là cái đạo tràng thành tựu. Còn một đạo tràng mà có hàng trăm ngàn người tới, lui tới lui tới, nhưng mà trải qua 50 năm không thấy một người nào vãng sanh, ngài vẫn cho là cái đạo tràng không thành tựu. Chính vì vậy mà khi mình gặp những ban hộ niệm nhỏ nhỏ, 10 người, 20 người, mà trong vòng vài năm người ta cứu không phải là một người, mà 10 người, 20 người. Giống như mà chúng ta đưa ra cái tình trạng một người chỉ biết được cái pháp hộ niệm, học lốm rồi chứ chưa chắc gì có người nào trực tiếp chỉ. Nhưng mà họ quá trung thành, 4-5 năm lấy cái nguyện đi hộ niệm mà người ta đã cứu được tới 40-50 người. Nghe chưa vậy? Thì theo cái tiêu chuẩn có ngày ông bà, đây là cái đạo tràng có sự thành tựu 40-50 lần hơn tiêu chuẩn của ngài nói. Đây thực sự là một điều bất khả tư nghị. Chính vì thế mà khi chúng ta biết được cái pháp hộ niệm tuy đơn giản nhưng mà hay vô cùng, mong chư vị vô cùng gìn giữ. Xin nhớ cho hiện tại bây giờ cái vấn đề hộ niệm còn đang thực hiện được, chưa chắc gì 20 năm, 30 năm, 40 năm sau phương pháp hộ niệm này còn tồn tại ở trên thế gian, chưa chắc. Tại vì sao? Tại vì mạt pháp mà, chánh pháp của Phật mà đến cái giai đoạn mà công nghiệp của chúng sanh quá nặng, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đành lắc đầu rơ lệ và đành phải để cái thời hạn mà độ sanh của ngài trên cái ta bà này chỉ có 12.000 năm, tức là còn chỉ có hơn 9.000 năm nữa là Phật pháp phải diệt. Ngài biết như vậy mà cứu không được, thì cái pháp hộ niệm này thực sự nó hợp với cái thời đại mà pháp chúng ta để cứu được người nào có duyên đi về Tây Phương. Còn sau khi mà hết duyên rồi, dù có Phật xuống thế cứu cũng được. Mong chư vị hiểu được như vậy mới ráng mà gìn giữ cái cơ hội này, để chúng ta một là tự cứu lấy chúng ta đến cái giai đoạn phải xả bỏ báo thân, có nghĩa là thời gian trả nghiệp chúng ta đã tận, ta hãy trở về Tây Phương. Cái thứ hai nữa là ta phải cứu những người có duyên chúng ta. Mấy ngày hôm nay thực sự thành thật tôi thưa với chư vị, dòm len len đi trốn ở nhà, không có săn sớm đi hộ niệm với chư vị, là có cái ý định. Ý định là gì? Thành tâm mong muốn chư vị tự thực hiện lấy những cái ca hộ niệm, phải đủ khả năng thực hiện ca hộ niệm đó. Để chi? Để một ngày nào đó không có dòm thì có chư vị, mỗi người chúng ta đều có khả năng cứu người hết trơn. Đây là cái điều mà chúng ta đang làm. Và khi chư vị thực hiện được cái ca hộ niệm như vậy, mới coi trong cái nhóm của mình cái người nào có khả năng điều hành một cái ca hộ niệm, chúng ta lại cố gắng tìm cách bá cái cái người đó. Để chi? Để chính người đó có khả năng thực hiện một ca hộ niệm. Nhờ như vậy mà cái pháp hộ niệm nó lan ra giống như cái vết dầu loang. Vết dầu loang tới đâu cứu được người có duyên tới đó. Còn nếu ta sợ khinh thường những người hộ niệm thì tự mình cô lập lấy mình là điểm thứ nhất, tội nghiệp cho những người có duyên của mình là cái thứ hai. Mà rồi cha ta, mẹ ta, bà con thân thuộc của ta từ từ rụng rơi đi vào tam ác đạo, ta cứu không được. Và cuối cùng đến cái phần phúc của mình ngày nằm xuống, xin thưa chư vị, nếu chứng đắc được thì ta an nhiên tự tại vãng sanh. Còn nếu chứng đắc được, ai là người sẽ cứu ta như ta đã từng cứu người ta đi hộ niệm? Hiểu được như vậy, mong chư vị phải nhớ tha thiết gìn giữ phương pháp này để cứu độ chúng sanh thực tiễn vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu xót xa bao nỗi lo, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người chết.